thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
22 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phan Đình Phùng được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính thuế, Cục Thuế Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử để các tổ chức cá nhân, người nộp thuế được biết và thực hiện.
Dựa trên đặc thù của đơn vị giáo dục, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Gang Thép đã phát huy tối đa sức sáng tạo của đội ngũ đảng viên của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 12, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho 22 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phan Đình Phùng được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017. Trong số 22 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng, có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phan Đình Phùng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng trong sạch vững mạnh. Là đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, bà Dương Thị Bằng, chi bộ tổ 25 phường Phan Đình Phùng xúc động nói.
Hôm nay tôi rất vinh dự được nhận trao tặng 50 năm tuổi Đảng, thì tôi cũng hứa với Đảng là quyết tâm để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó và hoàn thành được dạy bảo con cháu thực hiện tốt các cái nghĩa vụ đóng góp với xã hội với nhà nước. Vì bản thân tôi thì cũng cố gắng phấn đấu làm sao mà để sống gương mẫu cho con cháu được noi theo và học tập.
Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cũng như thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017, với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Thời gian qua, Cục Thuế Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử để các tổ chức cá nhân, người nộp thuế được biết và thực hiện. Theo đó, người nộp thuế chỉ cần truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn là có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nhận thông báo, hẹn trả kết quả, xem tình trạng giải quyết hồ sơ, nộp hồ sơ giải trình, hồ sơ bổ sung nếu có và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế. Các tổ chức cá nhân, người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ các nội dung công việc trên bằng phương thức điện tử, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, đúng thủ tục và thời gian quy định. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính thuế nêu trên, ngành thuế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế, không gây phiền hà tốn kém về thời gian và chi phí cho các tổ chức cá nhân, người nộp thuế.
Ngày 20 tháng 12, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã tổ chức gặp mặt tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và các đội viên đoàn viên thanh niên đã được sống lại những ngày tháng hào hùng của quân và dân ta qua lời kể của các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến. Qua đó giúp cho thế hệ trẻ của phường hiểu rõ hơn về những thắng lợi vẻ vang, sự hy sinh mất mát của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy sức trẻ, thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tại buổi gặp mặt, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã trao tặng 6 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam. Những món quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ Phường Trung Thành đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài ra, trong tháng 12 này, Đoàn Thanh niên Phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm tặng quà cho con em hội viên và hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung Phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Cựu Chiến binh Phường tổ chức ra quân ngày Chủ nhật Xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn cùng bảo vệ môi trường và có trách nhiệm vệ sinh môi trường nơi sinh sống và các khu công cộng.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, ngày 20 tháng 12, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Bé vui cùng chiến sĩ với sự tham dự của đông đảo cô và trò nhà trường. Tại chương trình, các bé đã được giao lưu với các chú bộ đội. Qua phần giao lưu, các bé biết được ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, biết được công lao to lớn của các chú bộ đội và kính trọng, yêu quý và biết ơn các chú bộ đội ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Trong khuôn khổ chương trình, các bé còn được theo dõi phần thi của các đội, gồm màn diễu hành biểu dương của từng đội, công binh, pháo binh, đặc công, hải quân, dân quân, tài năng chiến sĩ và chiến sĩ vui khỏe. Mỗi phần thi đều được các đội thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, tái hiện lại không khí đoàn kết chiến đấu kiên cường của lực lượng dân và quân ta trên mọi chiến tuyến. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các bé thêm hiểu ý nghĩa, công việc của các chú bộ đội gắn liền với các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhân dịp này, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã trao giải cuộc thi vẽ tranh Cháu yêu chú bộ đội gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì cùng nhiều giải ba và khuyến khích cho các bé có bức tranh đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên quán triệt, tổ chức thực hiện tốt, thường xuyên gắn với những hoạt động cụ thể của đơn vị. Ghi nhận những thành tích đã đạt được năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang quân khu.
Trong những năm qua, công tác quốc phòng quân sự địa phương là nhiệm vụ chính trị, được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong đó, nét nổi bật là đổi mới việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua đột kích. Các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu, xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập các phương án đều đạt loại khá và giỏi. Tổ chức chi trả chế độ theo đúng quy định cho trên 8.700 trường hợp với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng thuộc các quyết định 142, quyết định 62, quyết định 49, quyết định 142, quyết định 290. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì hàng năm trên cơ sở phong trào thi đua của cấp trên phát động cũng như phong trào thi đua của địa phương phát động thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đều tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng hàng năm. Và nhân các cái sự kiện, các dịp ngày lễ Tết phát động đợt thi đua đột kích, chuyên đề để tập trung sâu vào thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ được giao.
Công tác xây dựng củng cố lực lượng được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai thực hiện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không và trực tuần tra canh gác trong các ngày lễ, ngày Tết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan đơn vị. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đồng thời chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và địa phương, không có đồng chí nào phải nhắc nhở và bị xử lý kỷ luật, đồng thời xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng pháp lệnh. Trong huấn luyện luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Việc tổ chức luyện tập, diễn tập được thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, phối hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn thể các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Huy Đông, trợ lý tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với bản thân tôi, sau khi được đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, thì tôi luôn quán triệt sâu sắc mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua đã đề ra. Từ đó để xây dựng cho mình cái bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong những năm qua, công tác tuyển quân, việc huy động lực lượng thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự tham mưu và chủ động của Ban Chỉ huy quân sự thành phố, cùng sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể, thành phố Thái Nguyên luôn đạt và hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua, liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Nhiều cá nhân và các tập thể được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhận xét về phong trào thi đua quyết thắng tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói:
Đối với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên, đến giờ phút này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chúng tôi đánh giá các đồng chí vẫn giữ vững, phát huy được cái kết quả thành tích của năm 2016. Năm nay cũng có nhiều cái tiến bộ toàn diện và vững chắc. Tôi tin tưởng rằng với những thành tích kết quả như vậy thì sang năm tới các đồng chí cũng sẽ phát huy và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa.
Có thể thấy những thành tích đã đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua của Ban Chỉ huy quân sự thành phố nói riêng và lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên nói chung lên tầm cao mới, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng thành phố Thái Nguyên xứng đáng là đô thị loại 1 và trung tâm vùng Đông Bắc.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Gang Thép Thái Nguyên hiện có 42 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ của nhà trường. Dựa trên đặc thù của đơn vị giáo dục, Đảng bộ nhà trường đã phát huy tối đa sức sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm 2017 này, Đảng bộ nhà trường được Đảng bộ tỉnh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục.
Mỗi giờ dạy học môn ngữ văn của giáo viên, đảng viên trẻ Trần Văn Đức luôn diễn ra với nhiều hoạt động lý thú hấp dẫn. Ngoài truyền đạt các nội dung chính của bài học, thầy Đức còn dựa vào nội dung của từng văn bản tác phẩm để xây dựng các hoạt động bổ trợ với nhiều hình thức thể hiện khác nhau do chính học sinh làm chủ thể của các hoạt động đó. Nhờ vậy giúp học sinh tiếp nhận một cách trọn vẹn và khắc sâu nội dung của bài học và từ đó thêm yêu thích môn học hơn. Thầy giáo Trần Văn Đức cũng là đảng viên trẻ tiêu biểu của Đảng bộ nhà trường và ngành giáo dục tỉnh nhà trong việc phát huy nhiều hoạt động sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học. Nhờ vậy mà trong 4 năm làm chủ nhiệm lớp và tham gia ôn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường, đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Số học sinh có điểm thi tốt nghiệp môn văn cũng ngày một cao hơn. Nói về vai trò của đảng viên trong việc chủ động thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, thầy giáo Trần Văn Đức cho biết.
Bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ rất là nhiệt tình cũng như sự chân thành trong cái tình cảm của anh em đồng nghiệp, đặc biệt là sự chỉ đạo cũng như là quan tâm sát sao của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường để những giáo viên trẻ như chúng tôi có điều kiện cũng như có cơ hội được thể hiện tài năng và thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình. Và với tư cách là một đảng viên trẻ, chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện tốt trách nhiệm của một nhà sư phạm, để hoàn thiện tốt trách nhiệm của một nhà nghệ sĩ trong nghệ thuật dạy văn. Và đặc biệt chúng tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một nhà khoa học, một nhà sư phạm đúng mực khi đứng trên bục giảng để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của nhà trường.
Không chỉ phát động các hoạt động thi đua, góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường, việc tập trung sinh hoạt chuyên môn gắn với sinh hoạt đảng định kỳ 2 lần một tháng đã trở thành nền nếp quen thuộc với tất cả đảng viên. Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện, ngoài sự tham dự thường xuyên của các đồng chí trong cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, các chi bộ còn khuyến khích những giáo viên là quần chúng trong các tổ chuyên môn tham dự để cùng nhau xây dựng, tìm tòi các phương pháp dạy học, thực hiện các chương trình, đề án dạy học của ngành, cũng như việc tổ chức ôn tập, đào tạo học sinh mũi nhọn đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy mà liên tục trong các năm học gần đây, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường luôn tăng lên với trên 65%. Tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp cũng không ngừng tăng qua các năm. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường cao đẳng đại học vào top dẫn đầu của tỉnh. Đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng luôn khẳng định được chất lượng và trình độ chuyên môn qua các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp với nhiều thành tích cao. Đây là minh chứng sinh động nhất cho việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường, cũng như thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do ngành giáo dục đào tạo phát động. Chia sẻ về việc học tập của mình, em Phan Thị Như Quỳnh, lớp 12A1 cho biết.
Thường thì trong các giờ học, các thầy cô giáo của chúng cháu thì ngoài là một nhà sư phạm, thì các thầy cô giáo còn là một nhà khoa học, luôn tận tâm chỉ dạy cho chúng em, giúp cho chúng em được hoàn thiện cả về tri thức lẫn nhân cách làm người ạ. Bằng những phương pháp dạy học truyền thống thì các thầy cô luôn đưa vào cho chúng em những phương pháp dạy học hiện đại. Trong giờ những giờ học văn thì chúng em còn được đi chuyển thể các tác phẩm thành kịch, thành phim. Ngoài những giờ học toán thì cũng được học tập nhóm, giải bài toán bằng các phương pháp khác nhau ạ. Giờ học thì rất là thú vị ạ.
Nói về mục tiêu của Đảng bộ nhà trường trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gang Thép cho biết.
Trong thời gian tới thì Đảng ủy nhà trường cũng sẽ chỉ đạo tới chuyên môn cũng như là các đoàn thể sẽ tiếp tục xây dựng Trường Trung học Phổ thông Gang Thép ngày một lớn mạnh hơn. Các em học sinh đến trường, các em sẽ được đào tạo từ kiến thức đến các kỹ năng để các em có thể sau này tiếp cận được với cái việc mà công nghiệp 4.0.
Có thể thấy, việc phát huy sức mạnh tập thể của toàn đảng bộ trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường dựa trên đặc thù hoạt động của đơn vị mình ở Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã phát huy tác dụng. Mỗi cá nhân giáo viên là đảng viên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, ý thức của mình trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, nhất là sự chủ động, sáng tạo và gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên trong các phong trào thi đua. Qua đây giúp Đảng bộ nhà trường từng bước thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, việc thực hiện sinh hoạt Đảng ủy định kỳ để đánh giá, lựa chọn các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn dựa trên thực tế của nhà trường gắn với sự phát triển tổng thể của toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cùng những đổi thay của ngành giáo dục đào tạo cũng là kinh nghiệm hay của Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Gang Thép trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua mỗi nhiệm kỳ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp. 1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. 2. Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành lĩnh vực theo nguyên tắc. Pháp luật chuyên ngành không quy định về việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính, trừ trường hợp phải thành lập mới để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, giàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực cụ thể như sau. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, đối với giáo dục đại học, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. Sắp xếp tổ chức lại tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục. Nhà trường tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Các trường trong quân đội, công an chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang. đối với giáo dục mầm non, phổ thông, sắp xếp tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể, ra soát sắp xếp điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù, phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội. Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng, giải thể các trường trung cấp cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện. Đối với lĩnh vực y tế, tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp, chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Xây dựng một số bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế. Sớm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và trung ương thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng 2 trở lên, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực nếu có. Ra soát sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã. Điều chỉnh sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý, chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ cơ quan nhà nước ở Trung ương về địa phương quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường đại học.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun Cao lớn.
cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.